chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ Bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023. Chúng tôi xin điểm qua những tin chính có trong chương trình.
Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua việc bổ sung hơn 703 tỷ đồng để thực hiện các dự án liên quan khu công nghiệp Vĩnh Thạnh gồm 2 đường nối và 1 khu tái định cư. Góp ý đề án 1 triệu hecta chuyên lúa chất lượng cao gắn tăng trưởng xanh. Diễn đàn trực tuyến kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ hành tím. Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ công an thành phố Cần Thơ. Nga lên tiếng sau khi tòa hình sự quốc tế phát lệnh bắt tổng thống Putin.
Sau các tin đáng chú ý trên, chương trình ghi nhận nhiều hoạt động sôi nổi trong tháng thanh niên tháng 3 năm 2023 của đoàn viên thanh niên huyện Phong Điền và kết quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh của Mặt trận Tổ quốc phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ trong năm qua. Trước hết mời quý vị nghe phần tin. Tối hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái triệu tập cuộc họp với các bộ ngành chức năng liên quan căn cứ vào các quy định của pháp luật để xem xét kiểm tra thông tin về việc trụ sở hãng phim truyện Việt Nam ở số 4 Thụy Khê, Hà Nội đang bị quan tàn đổ nát, tìm các giải pháp phù hợp với tình hình mới, có phương án xử lý tồn tại trước ngày 23 tháng 3. Trước đó thì báo Tuổi Trẻ ngày 16 tháng 3 có bài viết 70 năm điện ảnh và những tâm sự ngổn ngang có nhiều ý kiến của các nghệ sĩ gạo cội là khẩn thiết mong muốn các cấp có thẩm quyền sớm quan tâm giải quyết dứt điểm những tồn tại của hãng phim truyện Việt Nam. Như tin chúng tôi đã đưa chiều hôm qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề, thông qua 11 nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng của thành phố.
Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 với diện tích khoảng 293,7 hectare, dự kiến có 15.000 đến 20.000 lao động. Liên quan đến khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023, trong đó có dự án đường nối từ đường dẫn vào cầu Dàm Cống vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh với diện tích 9,71 hectare. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua việc giao vốn bổ sung thực hiện các dự án đường nối từ đường dẫn vào cầu Dàm Cống vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, số tiền hơn 261 tỷ 500 triệu đồng. Dự án đường nối từ quốc lộ 80 vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh hơn 111 tỷ đồng. Dự án khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, 330 tỷ 600 triệu đồng. Tổng số vốn giao bổ sung cho 3 dự án này là hơn 703 tỷ đồng.
Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Hội Tennis ngành trang trí nội thất miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên phối hợp cùng Câu lạc bộ trang trí nội thất thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc giải Tennis ngành trang trí nội thất miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên lần thứ 14 năm 2023. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự.
Gần 400 vận động viên của 29 đoàn đến từ các tỉnh thành trong cả nước tranh tài ở 8 nội dung thi đấu theo thể thức play-off, bao gồm giải 1250 đôi nam nhánh kết nối, giải 1250 đôi nam nhánh bền vững, giải 1250 đôi nam nữ, giải 1270 đôi nam trên 55 tuổi, giải 1300 đôi nam nhánh kết nối, giải 1300 đôi nam nhánh bền vững, giải đôi nam 1370 và giải đôi nam lãnh đạo với 16 vận động viên. Các trận đấu diễn ra tại cụm 8 sân ở công viên sông Hậu, cụm 2 sân ở khách sạn Mường Thanh và cụm 2 sân ở số 2 Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Do tiêu chí đoàn kết, thân ái, học hỏi lẫn nhau trong ngôi nhà chung của cộng đồng ngành trang trí nội thất, nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh, khuyến khích tinh thần thể thao, giúp các thành viên trong hội nâng cao sức khỏe. Tổng giải thưởng trên 150 triệu đồng và 72 chiếc cúp được trao cho các vận động viên.
Sau những ngày diễn ra rất nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, vào tối nay liên quan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ chính thức bế mạc tại thành phố Hải Phòng.
Tại kỳ liên quan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 với 714 tác phẩm ở 11 thể loại, các ban giám khảo đã tìm ra những tác phẩm xuất sắc nhất, xứng đáng để tôn vinh trong lễ bế mạc và trao giải. Trên sân khấu đêm bế mạc, ban tổ chức sẽ trao giải vàng, giải bạc cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Giải thưởng dành cho các tác phẩm đạt giải khuyến khích sẽ được gửi tới các tác giả, đơn vị sau đây bế mạc. Tối hôm qua, ekip thực hiện chương trình lễ bế mạc và trao giải thuộc Trung tâm Phim Tài liệu Đài Truyền hình Việt Nam cùng các nghệ sĩ đã thực hiện tổng duyệt chạy chương trình.
Lễ bế mạc và trao giải liên quan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ 10 phút tối nay tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút trên kênh VTV1. Ngày hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện của Ngân hàng Thế giới VKB, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành và doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đến nay, 12 trên 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đăng ký tham gia thực hiện đề án với định hướng dùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao đến năm 2025 đạt 719.000 hectare và đến năm 2030 đạt hơn 1,015 triệu hectare. Trong đó, tỉnh An Giang là địa phương đăng ký dùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao lớn nhất, dự kiến đến năm 2025 đạt 150.000 hectare và đạt 200.000 hectare vào năm 2030. Đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng và đăng ký tham gia hỗ trợ tích cực của các địa phương vùng cùng các đơn vị doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, nhất là Ngân hàng Thế giới.
Tại hội thảo, các đại biểu tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với đề án, đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị giải pháp nhằm giúp hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt đề án trong thời gian tới. Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm mục tiêu quan trọng là tổ chức lại sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững, giải quyết vấn đề manh mún nhỏ lẻ trong sản xuất hiện đang tồn tại trong vùng. Qua đó, đề án hướng tới giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện với môi trường, nâng cao giá trị và thu nhập từ cây lúa cho bà con nông dân, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu hiệu quả. Cũng hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị có liên quan tổ chức diễn đàn trực tuyến, kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ hành, hành tím. Dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành trong nước, tham tán thương mại Việt Nam tại một số nước và lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh hành trong và ngoài nước.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện sản xuất hành của nước ta đạt diện tích khoảng 14.000 đến 15.000 hectare một năm, với sản lượng đạt hơn 216.000 tấn. Trong đó, hành tím đạt hơn 100.000 tấn. Sóc Trăng đang là địa phương có diện tích trồng hành tím lớn nhất cả nước, với diện tích khoảng 6.500 hectare một năm và sản lượng đạt 90.000 tấn. Với thời gian thu hoạch chính vụ từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau, hiện hành tím còn được trồng tại các tỉnh Ninh Thuận và Quảng Ngãi với tổng diện tích khoảng 1.000 hectare một năm. Tỉnh Hải Dương cũng có diện tích trồng hành lớn rất lớn nhưng chủ yếu trồng các loại hành củ lớn với diện tích khoảng 5.700 hectare một năm và sản lượng khoảng 110.000 tấn. Thời gian qua, củ hành tại tỉnh Sóc Trăng và các địa phương trong nước đã được đẩy mạnh sản xuất theo hướng chất lượng an toàn, gắn với xây dựng nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, tạo thuận lợi cho đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm qua nhiều kênh tiêu thụ khác nhau. Song giá bán củ hành còn thường xuyên bị giảm mạnh khi vào vụ thu hoạch rộ và đầu ra xuất khẩu còn hạn chế. Nguyên nhân do người sản xuất còn thiếu thông tin về thị trường, sản xuất còn nhỏ lẻ, chất lượng chưa ổn định và công tác bảo quản chế biến sau thu hoạch còn yếu.
Tham dự diễn đàn, nhiều đại biểu cho rằng để mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị cho củ hành, ngành chức năng cần quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy nông dân tăng cường liên kết với nhau và với doanh nghiệp để sản xuất theo hướng chất lượng, an toàn, đạt chuẩn hữu cơ và có giá thành thấp để tăng sức cạnh tranh, đồng thời đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến sản phẩm gắn với xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Theo Công an thành phố Cần Thơ, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, hiện nay trên địa bàn thành phố xuất hiện thủ đoạn lừa đảo gọi điện thoại giả danh cán bộ điều tra viên thuộc Công an thành phố Cần Thơ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chị L, ngụ thành phố Cần Thơ, bị một người tự xưng Trung úy Bùi Viết Dũng ở phòng số 2 Công an Cần Thơ thông báo chị đang nợ 8 triệu 539 ngàn đồng tiền điện thoại. Khi được yêu cầu gặp mặt trực tiếp, đối tượng đã cung cấp địa chỉ của Công an thành phố Cần Thơ và yêu cầu chị phải có mặt để làm việc. Còn chị T, ngụ ở thành phố Cần Thơ cũng nhận được cuộc gọi từ một người lạ, tự xưng là cán bộ điều tra thuộc Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thông báo chị T có liên quan đến một vụ án. Tuy nhiên, khi được hỏi cán bộ đội nào, thì đối tượng không trả lời được. Qua xác minh ban đầu, công an các đơn vị địa phương xác định các thông tin mà đối tượng xấu gọi điện trao đổi với chị L và chị T là không có thật. Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ không phân công, giao nhiệm vụ cho bất kỳ cán bộ điều tra viên nào thực hiện hai cuộc gọi nêu trên.
Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc điện thoại có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Người dân không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho các đối tượng. Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ khẳng định, cơ quan công an các cấp khi làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ công ty, thân nhân, gia đình và người mà cơ quan công an muốn làm việc, tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội. Khoảng 0 giờ 5 phút vào ngày hôm qua, tại khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, một ô tô bất ngờ mất lái rồi lao xuống kênh khiến tài xế nữ tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Phan Thị Ngọc Diễm, 37 tuổi, trú khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, điều khiển ô tô biển số 67A-13527, lưu thông khi đến khu vực cống thứ 2, cặp kênh Cây Dông, thuộc tổ 25 khóm Bình Đức 6, do không làm chủ được tay lái, đã để xe va chạm vào gờ bó cống rồi tiếp tục lao xuống kênh Cây Dông. Người dân gần đó phát hiện cùng nhau đưa chị Diễm ra khỏi xe đi cấp cứu, nhưng chị đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các đội nghiệp vụ công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức khám hiện trường, tử thi và phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.
Trong bản tin dự báo thời tiết dài hạn, cơ quan khí tượng cho biết vào nửa cuối tháng 3 và sang tháng 4, không khí lạnh có xu hướng giảm dần tần suất hoạt động. Nắng nóng cục bộ bắt đầu xuất hiện, tập trung ở vùng Tây Bắc Bộ và khu vực phía Tây của Trung Bộ.
Từ ngày 21 tháng 3, Bắc Bộ nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay, tập trung tại vùng núi Tây Bắc. Trong đợt này, khoảng thời gian oi bức nhất trong ngày là đầu giờ chiều từ 13 đến 15 giờ, với nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Ban đêm nhiệt độ xuống ngưỡng 28 độ C, vẫn khá oi nóng. Sau khi trải qua chuỗi ngày có mưa phùn và sương mù, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ đón nắng nóng diện rộng liên tục vào các ngày 21 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3. Còn ở khu vực Bắc Bộ, trong những ngày tới, trời âm u, mưa phùn, sương mù về đêm và sáng sớm.
Riêng khu vực Nam Bộ ngày hôm nay, ngày nắng, đêm không mưa, riêng ở miền Đông thì có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, riêng miền Đông là 34 đến 36 độ C. Moscow không có nghĩa vụ công nhận lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin mà Tòa hình sự quốc tế ICC thông báo hôm qua. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, giống như nhiều quốc gia khác, Nga không công nhận quyền thực thi pháp lý của tòa án này. Theo đó, Liên bang Nga coi bất kỳ tuyên bố chính thức nào của cơ quan trên là không có giá trị và không có hiệu lực về mặt pháp lý.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các quyết định của ICC không có ý nghĩa với Nga và bất kỳ lệnh bắt nào đều vô hiệu và không có giá trị. Hôm qua, ICC phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Vova-Belova với cáo buộc di chuyển bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga. Các nhà chức trách Nga đã sơ tán hàng ngàn cư dân từ Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson, bốn khu vực sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 9 năm ngoái, đến Nga với cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp để nã pháo vào dân thường. Cả Nga và Ukraine đều không thông qua quy chế Rome về thành lập tòa án hình sự quốc tế ICC.
Ba Lan và Slovakia cho biết sẽ gửi các máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine trong thời gian tới. Về phần mình, Nga tuyên bố sẽ phá hủy tất cả các máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Trước đó, Nga đã nhiều lần cáo buộc phương Tây trực tiếp tham gia vào xung đột thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa nhất trí bắt đầu hoạt động một đường dây nóng quốc phòng giữa hai bên. Theo đó, Nhật Bản trở thành quốc gia ngoài ASEAN đầu tiên thiết lập đường dây nóng quốc phòng với khối này.
Thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ASEAN diễn ra vào ngày 15 tháng 3 tại Tokyo. Đó là cuộc họp cấp Thứ trưởng trực tiếp đầu tiên của Nhật với các thành viên ASEAN sau 4 năm. Trong bối cảnh ASEAN và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác 1973-2023 và 20 năm quan hệ đối tác chiến lược 2003-2023. Năm 2017, ASEAN đã thiết lập đường dây nóng quốc phòng thường trực giữa hai nước thành viên và hiện đang kêu gọi các nước không phải thành viên ASEAN tham gia vào đường dây nóng này.
Bão Freddy với sức tàn phá kỷ lục đã khiến hơn 460 người thiệt mạng ở miền Nam Châu Phi và ảnh hưởng đến trên 500.000 người ở Malawi. Đây là thông báo do Liên Hợp Quốc đưa ra vào ngày hôm qua.
Bão Freddy đã trút lượng mưa tương đương 6 tháng trong 6 ngày ở miền Nam Malawi, để lại dấu vết tàn phá và cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng, cũng như đất nông nghiệp bị ngập lụt. Khoảng 360 người đã thiệt mạng do bão ở Malawi, quốc gia có gần 20 triệu dân. Tổng thống Malawi đang có chuyến thị sát 3 ngày tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, cho rằng các thiệt hại và số trường hợp tử vong sẽ trở nên tồi tệ hơn khi nhiều khu vực dần có thể tiếp cận được theo thời gian.
Bão Freddy tấn công miền Nam Châu Phi lần đầu tiên vào cuối tháng 2, hoành hành tại Madagascar và Mozambique, nhưng Malawi không bị tổn hại. Sau đó cơn bão di chuyển ngược trở lại Ấn Độ Dương, nơi nó gia tăng cường độ từ vùng nước ấm trước khi đảo ngược hướng đi để ập vào đất liền lần thứ hai. Cơn bão đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 463 người ở ba quốc gia Nam Phi, với 360 người thiệt mạng ở Malawi, 86 người ở Mozambique và 17 người ở Madagascar. Những cơn mưa đã dịu bớt kể từ ngày 15 tháng 3, nhưng bão Freddy vẫn đang trên đà trở thành một trong những cơn bão nhiệt đới kéo dài nhất thế giới. Theo giới chức y tế Mỹ, thuốc nhỏ mắt bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc có thể gây tử vong, mù lòa và hỏng nhãn cầu ở nước này.
Khoảng 68 bệnh nhân ở 16 bang của Mỹ từ New York và Washington đến Texas và Florida đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ xác định mắc một chủng trực khuẩn mũ xanh hiếm gặp. Trước đợt bùng phát hiện nay, trường hợp nhiễm trực khuẩn mũ xanh chưa từng được báo cáo ở Mỹ. CDC cho biết bên cạnh một bệnh nhân đã tử vong, có 8 trường hợp được báo cáo về tình trạng mất thị lực và 4 người phải phẫu thuật bỏ mắt. Hầu hết các bệnh nhân bị nhiễm bệnh đều sử dụng thuốc nhỏ mắt nước mắt nhân tạo. Trong số hơn 10 thương hiệu thuốc nhỏ mắt được xác định ban đầu, phổ biến nhất là sản phẩm không kê đơn Agricare. Kết quả được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với các lọ thuốc đã mở nắp lấy từ bệnh nhân đã phát hiện thuốc có chứa vi khuẩn. Các lọ thuốc chưa mở nắp hiện đang được kiểm tra xem có bị nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất hay không.
Những bệnh nhân đã sử dụng các sản phẩm thuốc dạng này và có các triệu chứng nhiễm trùng mắt nên đến cơ sở y tế để được tư vấn khẩn cấp. Các dấu hiệu triệu chứng bệnh bao gồm dịch tiết màu vàng, xanh lá cây hoặc trong suốt từ mắt, khó chịu hoặc đau mắt, mắt đỏ, mắt nhìn mờ và tăng độ nhạy cảm với ánh sáng. Theo dữ liệu chính thức được công bố, giá lương thực ở Phần Lan đã tăng kỷ lục 16,3% vào tháng 2 vừa qua. Cơ quan thống kê Phần Lan nhận định con số này đã thể hiện mức tăng giá cao nhất kể từ năm 1964.
Dữ liệu cho thấy chi phí điện, lương thực tăng cao và lãi suất cho vay tăng là những nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát hàng năm tăng ở nước này. Theo báo cáo, tỷ lệ lạm phát cơ bản, loại trừ giá lương thực và giá năng lượng tiếp tục tăng mạnh và đạt 6,6% trong tháng 2. Quốc gia EU này đã chìm vào suy thoái trong quý tư năm 2022 sau khi GDP sụt giảm nhiều hơn dự kiến trong khoảng thời gian 3 tháng trước đó. Dữ liệu chính thức cho thấy sự suy giảm được dẫn dắt bởi xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế Phần Lan sẽ suy thoái nhẹ trong năm nay trước khi phục hồi vào năm 2024.
Lượng rác không được thu gom trên đường phố Paris, Pháp do cuộc đình công của công nhân xử lý rác đã tăng lên 10.000 tấn, bất chấp các nỗ lực buộc họ hoạt động trở lại.
Những người thu gom rác thải đô thị của thành phố Paris đã bắt đầu bãi công và phong tỏa các lò đốt rác của thành phố từ 12 ngày trước nhằm phản đối những cải cách lương hưu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo những cải cách hưu trí này, các công nhân thu gom rác sẽ phải làm việc đến 59 tuổi so với 57 hiện nay. Tại Paris, công nhân thu gom rác đảm nhận việc thu gom ở khoảng một nửa trong số 20 quận của thủ đô nước Pháp. Những quận khác do các công ty tư nhân đảm nhận. Các công ty tư nhân hiện vẫn đang làm việc. Một trong số các công ty này đã nhận hợp đồng dọn dẹp những con đường ngày càng chất đầy rác và bốc mùi hôi thối ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Quận trưởng quận 9 bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc đình công. Hôm 17 tháng 3 đã đề nghị kêu gọi quân đội dọn dẹp đường phố.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Tây hay lên cao nguyên, trên khắp lối có chúng tôi mang dấu chân tình nguyện. hôi rơi trên đôi vai, trong gian khó những ước mơ chung một niềm vui. Vượt rừng sâu qua công trường, vượt đèo cao qua nông trường, trong khúc hát thắp sáng lên những ước mơ diệu kỳ. Tình yêu thương chỉ đôi nụ cười, tình yêu thương trong tim mọi người như cánh én tôi che chúng tôi thắp lên mùa xuân. Từ vùng sâu hay nơi thôn xa, từ miền Tây hay lên cao nguyên, trên khắp lối có chúng tôi mang dấu chân tình nguyện. Nụ cười tươi trên đôi môi ai, giọt mồ hôi rơi trên đôi vai, trong gian khó những ước mơ chung một niềm vui. Diệu kỳ, tình yêu thương chỉ đôi nụ cười, tình yêu thương trong tim mọi người như cánh én tôi che chúng tôi thắp lên mùa xuân.
Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Tuổi trẻ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã thực hiện nhiều công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực hướng về cộng đồng, qua đó từng bước khẳng định được dấu ấn của phong trào thanh niên tình nguyện, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thái Hằng.
Tháng 3, tháng của màu áo xanh tình nguyện rộp khắp quê hương, trên những nẻo đường con phố với nhiều công trình hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, mang hy vọng và niềm tự hào của tuổi trẻ. Các hoạt động của tháng thanh niên đã lan tỏa sâu rộng đến lực lượng đoàn viên thanh niên toàn huyện Phong Điền. Là lực lượng đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện kể từ khi phong trào hiến máu tình nguyện được hình thành tại Việt Nam năm 1993 đến nay, lực lượng đoàn viên thanh niên vẫn không ngừng phát huy vai trò nòng cốt, đóng góp tích cực trong sự phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện. Trong tháng, huyện đoàn Phong Điền đã tổ chức hiến máu nhân đạo với sự hăng hái tham gia của 150 bạn trẻ. Bạn Nguyễn Thanh Mai, đoàn viên huyện đoàn Phong Điền cho biết:
Em thấy đây là một việc làm rất có ý nghĩa. Một hành động nhỏ của mình sẽ có thể cứu sống được một người khác. Em thấy rất vui và hăng hái tham gia.
Bên cạnh việc hiến máu nhân đạo, huyện đoàn còn cùng với nhân dân xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhiều tuyến lộ giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Anh Nguyễn Thanh Thiên, Phó Bí thư huyện đoàn Phong Điền cho biết thêm:
Cái năm nay theo cái nghị quyết của huyện ủy chọn là xã Mỹ Khánh là xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì huyện đoàn cũng căn cứ vào cái nghị quyết của huyện ủy thì cũng chọn là cái xã Mỹ Khánh để mà hỗ trợ một số cái nguồn lực giúp cho xã Mỹ Khánh đạt được các cái tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì huyện đoàn cũng tổ chức cái ngày là tình nguyện chung tay để mà xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Qua cái buổi lễ phát động đó thì cũng là tổ chức là tiến hành là dậm giá cái tuyến đường giao thông nông thôn mà nó đang xuống cấp ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, và đồng thời là lực lượng từ là E21 của công an thành phố tham gia xây dựng, rồi cũng như là phát quang các cái tuyến cảnh quan môi trường trên địa bàn của xã Mỹ Khánh.
Dù ở bất kỳ đâu, thực hiện công trình phần việc hoạt động nào của đoàn thanh niên thì đó cũng là niềm tự hào của mỗi đoàn viên thanh niên Việt Nam, là cơ hội để mỗi đoàn viên rèn luyện bản thân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Anh Châu Văn Giỏi, đoàn viên huyện Phong Điền cho biết:
Cũng thể hiện được cái tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong cái hoạt động tháng thanh niên. Bản thân là một đoàn viên thanh niên đang công tác và làm việc trên địa bàn huyện Phong Điền, ngoài cái việc mà hưởng ứng thực hiện các cái phong trào hành động cách mạng của đoàn thì bản thân rất là tâm huyết về cái hoạt động đoàn, cũng thường xuyên cùng với đoàn bộ để thực hiện các cái công trình phần việc trong năm 2017, đặc biệt là cái tháng thanh niên này, như là tham gia hiến máu nhân đạo, rồi tham gia các cái công trình phần việc đem lại cái lợi ích chính đáng cho bà con nhân dân, luôn phấn đấu định hướng là nguyện cống hiến cái tuổi trẻ của mình, cái hoạt động của mình cho quê hương, cho địa phương ngày càng phát triển hơn.
Với việc xây dựng những tuyến đường đã mang lại sự phấn khởi cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện, bà Trần Thị Xuân ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền chia sẻ:
Tôi rất là ủng hộ, hoan nghênh cái lực lượng đoàn viên thanh niên của huyện trên cái tuyến đường của ấp tôi ở đó, là cũng như là đi rồi dọn dẹp phát quang, rồi ví dụ như những cái chỗ lộ giới mà có hơi mà ổ gà gặp ghềnh thì cũng là làm lại cho nó khang trang. Cho nên là tôi thấy là nhờ cái lực lượng đó mà cái con đường nó càng ngày càng thông thoáng hơn, đẹp hơn.
Bên cạnh triển khai thực hiện nhiều phần việc mang lại ý nghĩa thiết thực, giúp đỡ người dân, chỉnh trang đô thị, huyện Hoàng Phong Điền cũng đã tổ chức các hoạt động cho các em thiếu nhi như ngày hội thiếu nhi vui khỏe, siêu thi măng non, mô hình nâng cao năng lực số cho thiếu nhi. Qua hơn 2 tuần của tháng thanh niên, trên địa bàn huyện Phong Điền đã có hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia hưởng ứng các phong trào do huyện đoàn phát động.
Dân thú vị những công trình phần việc có ý nghĩa mà đoàn viên thanh niên đã thực hiện trên các lĩnh vực đã đem đến sức sống mới cho vùng quê Phong Điền, góp sức cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Trong khi đó thì tại quận Ninh Kiều thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Hòa đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân đóng góp tiền để nâng cấp nhiều hẻm, chăm lo những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, qua đó xây dựng khối đoàn kết, phát huy các nguồn lực góp phần nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị. Phóng viên Phương Lan cho biết.
Để góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị, trong năm qua, cán bộ mặt trận phường An Hòa đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ 500 triệu đồng cùng nhà nước đầu tư nâng cấp nhiều hẻm trên địa bàn, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở khu dân cư. Ngoài ra, các cán bộ phường, khu vực còn vận động nạo vét và khai thông cống rãnh, cống thoát nước các hẻm, ra quân vệ sinh môi trường, xóa các bảng quảng cáo trái phép trên cột điện tường nhà. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, ông Vi Lê Lai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Hòa nói thêm.
Các hẻm lớn là trong năm 2022 đến nay đó thì đã vận động nhân dân cùng nhà nước cùng làm. Nhà nước thì đặt cống, hệ thống cống và nền hạ của đường. Còn mình vận động nhân dân là đóng tiền là để làm cái mặt đường bê tông. Nó xuống cấp rồi là nó thấp, ngập nghẹt đó. Thì bây giờ là mình có phối hợp với ủy ban mình khảo sát rồi là mới lập danh sách gửi về trên, đưa vào cái dự án nâng cấp để mà mình tiến hành làm. Năm nay thì nói chung ra thì vừa vận động nhân dân là có cái đoạn hẻm 127 Mậu Thân khu vực 5 á là mặt đường. Còn lại thì vẫn là tiếp tục là làm tiếp là cái đoạn hẻm là chỗ 75 Võ Trường Toàn và đoạn 44 của khu vực 4.
Khi những tuyến hẻm được nâng cấp, bộ mặt địa phương thêm đổi mới, đời sống người dân cũng được nâng lên. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận về niềm vui của người dân trên những tuyến hẻm mới này.
Thưa quý vị và các bạn, sau một vòng cùng các chú cán bộ mặt trận của khu vực khảo sát các tuyến hẻm vừa được nâng cấp vào cuối năm 2022 vừa qua, thì là thấy hẻm nào cũng khang trang, sạch đẹp. Người dân sống ở đây thì có nhiều thay đổi nên ai cũng rất là vui mừng. Cũng giống như là tuyến hẻm 16 thuộc khu vực 4 này đây thì trước đây hẻm này rất là thấp. Mỗi khi mưa lớn hay triều cường dâng cao là bị ngập sâu. Người dân rất là khó khăn trong việc đi lại cũng như là sinh hoạt. Từ khi bà con ở đây đóng góp để nâng cấp hẻm theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, thì hẻm được tráng bê tông, có thêm vỉa hè nên khang trang và sạch đẹp, bà con ai cũng vui mừng. Và ngồi trò chuyện với Lan đây đó là anh Phạm Ngọc Long, người dân sống tại tuyến hẻm này. Em chào anh Long, con hẻm hiện nay có thay đổi gì nhiều so với trước đây không anh?
Thì trước khi mình nâng hẻm lên, thì do là cái đường bị ngập, thành ra bà con người ta nâng nền nhà và nâng cái lề lên. Người ta làm các cái dốc để chạy xe lên, nó làm cho cái lòng đường hẹp lại. Và từ ngày mình nâng cái con đường này lên là 5 tấc, thì khi đó các cái dốc mà lên các cái lề vào nhà thì nó biến mất. Thành ra bây giờ cái con đường mình trở lại như ngày xưa là cái đường mình, lòng đường mình hiện giờ là 7 mét.
Từ khi hẻm làm xong, cuộc sống của bà con ở đây chắc có nhiều thuận tiện hơn ha?
Thì từ ngày con đường làm xong thì bà con là rất là thuận lợi trong cái việc đi lại. Ngay cả vừa rồi có một số cái cơn mưa lớn mà Cần Thơ ngập thì cái khu vực này không có bị ngập. Rồi ngay cả triều cường bây giờ một số đường đang ngập thì ở cái khu vực hẻm 16 đường Võ Trường Toản bây giờ là không có bị ngập nữa.
Cảm ơn anh ạ. Để nâng cao ý thức của người dân tại đây thì vào đầu tháng 3 vừa qua, khu vực cũng đã xây dựng mô hình vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại tuyến hẻm này. Ông Mai Văn Lung, bí thư trưởng khu vực 4 thông tin thêm.
Tiếng hẻm này là khoảng 60 hộ, có 9 cái nội dung thực hiện liên quan đến cái mô hình. Thì người dân đăng ký cam kết là do cái ban chỉ đạo soạn để thực hiện cái mô hình này. Qua cái tổ chức là bà con rất là phấn khởi vì nó đem lại cái lợi ích thiết thực cho bà con người ta trong cái đời sống hàng ngày ở khu dân cư, góp phần vào cái xây dựng cái phường văn minh đô thị.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Xin cảm ơn và mến chào tạm biệt.